nhưng còn tạm nấu nồi canh. Sứ giả thấy ứng đối cao thâm, càng phục tài Trạng Hiền, bấy giờ mới bày tỏ ý vua mời Trạng về kinh. Trạng lắc đầu bảo rằng, lúc trước thiên tử bảo ta không thông lễ nghĩa, phải về học lại. Đến nay mới biết thiên tử cũng chưa biết lễ nghĩa gì cả, thì làm sao ta lai kinh cho được. Sứ giả về thuật lại, vua biết lỗi, liền sai đem cờ quạt lộng tán đến rước, bấy giờ Trạng mới chịu về kinh. Vua trao cho Trạng xem bài thơ Ngũ Ngôn, Trạng liền cầm bút lông viết ra một chữ điền, rồi giải nghĩa rằng, câu thứ nhất có nghĩa chữ nhật ngược xuôi bằng đầu nhau, câu thứ nhì bốn chữ sơn ngược xuôi cũng là chữ sơn cả, câu thứ ba hai chữ vương tranh nhau ở trong một nước, câu thứ tư bốn chữ khẩu ngang dọc cũng thành chữ khẩu cả, rốt cuộc chỉ là một chữ điền. Sứ Tàu phải chịu phục tài của Trạng Hiền. Vua Trần lấy làm đẹp ý, phong Nguyễn Hiền làm Kim Tử Vinh Lộc Đại Phu, sau làm đến công bộ thượng thư, được ít lâu thì mất. Vua thấy người trẻ tuổi mà tài cao nên lấy làm thương tiếc, lấy tên huyện Thượng Hiền đổi ra là Thượng Nguyên để kỷ niệm bậc hiền tài và cũng để cử tên ông vậy. Trạng Trình. Ông Trạng Trình có tên thật là Nguyễn Bỉnh Khiêm, hiệu là Bạch Vân Cư Sĩ, quê ở làng Trung An, tỉnh Hải Dương. Ông từ nhỏ tư chất thông minh, học đâu nhớ đó. Một hôm, ông cùng bạn trẻ cởi áo quần xuống tắm tại bến hàng. Có thầy tướng số đi qua, đứng lại nhìn ông rồi nói, thằng bé này có bộ tướng rất sang, chỉ tiếc da quá dày nên chỉ làm được Trạng Nguyên hay Tể tướng là cùng. Vừa lớn lên, ông theo học với ông Bản Nhãn Lương Đắc Bằng. Lúc Lương Đắc Bằng đi sứ sang Tàu, gặp người đồng họ là Lương Nhữ Hốt, tặng cho một quyển Thái Ất Thần Kinh. Nhờ đọc quyển sách này, Đắc Bằng tinh thông về khoa lý số. Đến sau, Đắc Bằng trao quyển Thái Ất Thần Kinh cho Bỉnh Khiêm, nhờ đó ông rất giỏi về khoa tiên tri, đoán biết việc hưng vong của đất nước. Năm Đại Chính thứ sáu về đời nhà Mạc, ông vào kinh ứng thí, đỗ được Trạng Nguyên. Vua Mạc phong ông làm Đông Các học sĩ. Bấy giờ trong triều, bọn Ninh thần kéo phe kết cánh nhiễu hại thần dân. Ông liền dâng sớ xin vua chém đầu 18 kẻ Ninh thần. Sớ của ông không được vua chấp nhận. Ông bèn từ quan về ở ẩn trên bến Tuyết Giang, mượn gió mát trăng thanh, non xanh nước biếc, làm thú tiêu dao ngày tháng. Tuy đã về trí sĩ, nhưng lúc nào có việc hệ trọng, vua nhà Mạc liền sai sứ giả đến mời về kinh bàn việc nước. Nhờ có công và tài học uyên bác, bằng bạc mọi việc đều thông suốt, nên vua nhà Mạc phong ông làm lại bộ thượng thư Trình Quốc Công. Vì vậy mà mọi người gọi ông là Trạng Trình. Lúc Trịnh Kiểm lên cầm quyền, thế lực thu vào một tay, vua Lê Trung Tôn mất, không có con để nối ngôi. Ý Trịnh Kiểm muốn thừa dịp này để cướp lấy ngai vàng. Nhưng trong bụng còn phân vân, mới sai người tâm phúc đến Hải Dương hỏi ý kiến Trạng Trình. Ông ngoảnh mặt đi và bảo đầy tớ rằng, năm nay mất mùa, thóc giống không tốt, chúng mày nên tìm giống cũ mà gieo mạ. Nói rồi Trạng Trình bảo Tiểu quét dọn chùa, đốt hương để ông ra chơi. Ông bảo Tiểu rằng, giữ chùa thờ Phật thì ăn oản. Sứ giả về thuật lại mọi lời. Trịnh Kiểm hiểu rằng Trạng Trình có ý khuyên mình nên tìm dòng dõi nhà Lê lên ngôi thì sự nghiệp của họ Trịnh sẽ vững bền. Do đó, họ Trịnh chỉ giữ lấy nghiệp chúa, chứ không làm vua. Lúc nhà Lê trung hưng, Trịnh Kiểm và Nguyễn Hoàng hiềm khích nhau. Họ Trịnh có nhiều uy quyền hơn, nên họ Nguyễn sợ bị ám hại, bèn cho người đến hỏi ý kiến Trạng Trình. Ông liền nói, hoành sơn nhất đái, vạn đại dung thân. Nguyễn Hoàng hiểu ý, liền vận động xin vào trấn giữ Thuận Hóa, và nhờ có dãy hoành sơn che chở mà Nguyễn Hoàng dựng nên cơ nghiệp nhà Nguyễn lâu dài. Lúc về ẩn dật ở Bạch Vân Am, ông có soạn quyển Sấm Trạng Trình, bàn đến việc vị lai của nước Nam. Nhớ lại thời Hoa Nhật chiến tranh và thế giới đại chiến thứ hai, nhiều người thường nhắc đến những câu sấm của Trạng Trình, đại để. Long vĩ xà đầu khởi chiến tranh, can qua xứ xứ khổ đao binh, mã đề dương cước anh hùng tận, thân dậu niên lai kiến thái bình. Mà nhiều người cho rằng Trạng Trình đoán rất đúng thời cuộc nước nhà và thế giới. Cũng có câu, bao giờ bèo dạt bể đông, cha con nhà Nguyễn bế bồng nhau đi. Ứng vào việc nhà Nguyễn bị loại khỏi hoàng triều cương thổ vậy. Sự tích chùa Một Cột. Ở Hà Nội ngày nay có chùa Một Cột được coi là thắng tích mà ai cũng nhắc nhở. Thuở xưa vào đời nhà Lý, đạo Phật rất thịnh hành, chùa chiền Am Tự được cất lên ở nhiều nơi, người sùng đạo cũng đông. Vua Lý Thái Tôn lại là người rất ngưỡng mộ đạo Phật. Ngoài những chùa mới cất, nhà vua còn cho trùng tu các ngôi chùa cổ, tạc tượng đúc chuông. Một đêm, vào khoảng tháng Giêng, nhà vua nằm mộng, nghe thấy mùi hương sực nức. Kế đến, Phật Bà Quan Âm hiện ra, hướng dẫn nhà vua đi xem một tòa sen chói lọi hào quang. Giật mình thức dậy, nhà vua liền đem điềm chim bao thuật lại với triều thần. Lúc bấy giờ, sư trưởng Thuyền Lão, người đang cầm diền mối đạo tại Hoàng Cung, mới bàn với nhà vua nên dựng một ngôi chùa để kỷ niệm Phật Bà Quan Âm. Chùa này được dựng lên giữa một cái hồ hình dạng giống tòa sen, có một cột tròn từ dưới nước nhô lên, nhà vua đặt tên là Chùa Diên Hữu. Về sau, bá tánh thập phương thấy chùa dựng trên một cái cột nên truyền nhau gọi là Chùa Một Cột, lâu ngày thành quen, nên ít có ai gọi là Chùa Diên Hữu. Chàng Lía. Ngày xưa ở huyện Phù Ly, tỉnh Bình Định, có vợ chồng người làm vườn nghèo khổ, sanh được một đứa con trai đặt tên là Lía. Cha qua đời, Lía còn nhỏ tuổi chịu cảnh mồ côi. Thường ngày, Lía theo mẹ bắt ốc, hái rau để sống. Lúc lên 10 tuổi, mẹ Lía cho Lía đi ở đợ một người giàu trong vùng để chăn trâu. Thấy mẹ ăn uống cực khổ, Lía mới trộm gà của chủ nhà đem về làm thịt cho mẹ ăn. Mẹ Lía biết chuyện rầy la dữ lắm, Lía mới thôi ăn trộm gà nữa. Thường ngày, Lía đuổi trâu ra đồng để mặc trâu đi đâu thì đi, còn Lía tụ tập vài ba đứa trẻ hoang, hết bày việc đánh nhau bằng gậy gộc, lại rủ nhau đi trộm bí, khoai lang, củ sắn. Bởi vậy, người ta thường ví, thằng Lía thằng hung thằng hoang, trái bầu trái bí với củ khoai lang, gặp đâu xớt đó, chẳng để an thứ nào. Một lần nọ, thằng Lía để trâu lạc vào vườn của ông Phú Hộ làng bên cạnh. Ông Phú Hộ truyền bắt trâu cột lại, bắt đền kẻ để trâu đến phá vườn ông. Bị mất trâu, thằng Lía không dám về nhà, nó rủ thằng Hung và thằng Hoang đi tìm. Tình cờ nó nhìn được trâu trong nhà ông Phú Hộ, nó liền bàn kế với hai thằng bạn của nó, đốt nhà ông Phú Hộ để mọi người bận lo cứu chữa. Bây giờ nó lén vào bắt trâu đem về cho chủ. Chủ hay được, sợ bị liên lụy nên đuổi thằng Lía đi. Nó trở về sống với mẹ già và xin với mẹ nó cho nó đi học. Mẹ nó phải van lại ông thầy để nó được học. Nó rất tối dạ, lại hay sanh sự đánh nhau nên thầy học không dám dạy nó nữa. Thằng Lía liền hợp đồng với thằng Hung, thằng Hoang và vài đứa trẻ ngỗ nghịch đi bắt trộm gia súc của người giàu trong làng rồi đem chia cho người nghèo. Hành động của thằng Lía càng ngày càng lộng, người trong làng mới họp nhau đầu cáo với quan trên. Làng lính liền tìm bắt Lía. Nó hoảng sợ trốn lên tỉnh, được một viên đội tâm phúc quan của tỉnh thâu nhận làm thuộc hạ. Lía bèn học tập côn quyền võ nghệ, càng lớn lên Lía có sức mạnh hơn người. Đánh nghĩa hiệp nên gặp chuyện gì bất bình là xông vào can thiệp. Vì vậy giữa Lía và bọn cường hào ác bá thường có những trận gây gỗ đánh nhau. Năm đó có mở khoa thi, những ai giỏi luồn cuối hoặc có tiền đút lót thì được đỗ, bằng không thì bị đánh hỏng dầu văn hay chữ tốt. Tuy học hành dở dang, Lía cũng vào thi. Nhận thấy bọn tham quan bắt nạt, ngược đãi kẻ nghèo nàn, Lía vô cùng bất bình. Thừa lúc đêm tối, cùng đám đông lẻn vào nhà viên chủ khảo, giết chết người này rồi trốn vào rừng. Quan quân mở cuộc truy nã ráo riết, Lía triệu tập đám người vô nghề nghiệp lẫn lúc trong rừng chống lại quan quân. Nhiều trận hai bên giáp chiến dữ dội, quan quân đại bại phải rút lui. Lía đem bộ hạ tràn ra làng xóm, chiếm đoạt tài sản của người giàu đem cho người nghèo. Thành thế càng ngày càng to, triều đình phải trao giải thưởng cho ai bắt sống hoặc giết chết được thằng Lía. Nhưng Lía giỏi lẫn trốn, thành ra quan quân phải bắt mẹ Lía đem ra thị oai. Nếu thằng Lía không ra nạp mình thì mẹ nó bị giết. Đồng lòng hiếu để, thằng Lía phải chịu nạp mình cho mẹ được tha, nhưng chẳng bao lâu Lía trốn thoát. Bây giờ Lía trốn tránh rất là cực khổ, đói khát nhiều ngày, bất đắc dĩ Lía phải cải trang sửa dạng trốn vào trong thành để kiếm sống. Quan quân liền bao vây thành, mở cuộc lục soát khắp nơi. Lía trốn vào nhà một ông lão hiền lành. Lúc này Lía nghe tin mẹ mình bị bệnh và đã chết, các bộ hạ lớp bị bắt, lớp bị giết thì đau lòng không thiết sống gì nữa. Một hôm Lía nói với ông lão rằng: chưa bao giờ tôi bị thất bại chua cay như thế này, có lẽ trời đã hại tôi, vậy ông hãy chặt lấy đầu tôi đem nạp cho quan trên để lãnh thưởng, chỉ còn cách đó để tôi đền đáp ơn ông. Ông lão không bằng lòng, Lía tự trói mình để cho ông đem nạp quan trên, thế rồi Lía bị đem ra trảm quyết. Đến sau có câu hát thảm thương Lía như vậy: chiều chiều én liền chuông mây, cảm thương chú Lía bị vây trong thành. Thần núi Tản Viên. Tục truyền thần núi Tản Viên thuộc dòng dõi Lạc Long, nhà nghèo thường vào rừng kiếm củi làm kế sinh nhai. Một hôm vừa đốn ngã cây chò, bỗng nghe tiếng sấm. Kế bên Thái Bạch Kim Tinh hiện ra bảo rằng: nhà ngươi có căn tu, vậy hãy lãnh vật này mà cứu độ nhân thế. Nói rồi Thái Bạch Kim Tinh trao cho thần một cây gậy, đoạn biến mất. Từ đó thần vào ở luôn trong núi, chuyên trị bệnh giúp người làm phước. Hôm nọ thần đi dạo ở chân núi, thấy bọn trẻ đập chết một con rắn lớn. Nhìn kỹ nơi đầu rắn có một chữ vương, thần liền cầm cây gậy gõ vào đầu rắn và niệm phù, tức thì rắn sống lại, bò xuống sông đi mất. Cách đó ít lâu, một hôm thần gặp một kẻ đàn ông mặt xanh nanh nhọn, đón đường bái vọng và nói rằng: tôi là Tiểu Long Hầu Thái Tử, con của Nam Hải Long Vương. Năm trước lên trần, bị bọn trẻ hành hung đánh chết, may nhờ cứu mạng. Tôi về thuật chuyện, phụ thân tôi rất là ngưỡng vọng, nên sai tôi đi rước ngài xuống dạo Long Cung. Nói rồi, Tiểu Long Hầu đưa thần tới bờ biển, làm phép rẽ nước cùng xuống tới Long Cung. Long Vương đón rước thần ân cần niềm nở, truyền cho thần muốn lấy vật gì quý giá thì Long Vương sẽ tặng. Thần đều từ chối tất cả. Sau cùng, Long Vương trao tặng thần một quyển sách ước, bất đắc dĩ thần phải nhận và ngỏ lời cảm tạ. Sau 3 ngày du ngoạn thủy cung, thần trở về núi Tản Viên tiếp tục trừ tà ma quỷ quái giúp đời. Thường khi thần cũng đi du ngoạn ở miền đồng bằng, dân làng mỗi khi biết thần ngự ở đâu liền lập đền thờ ở đó. Lúc nước Nam nội thuộc nhà Đường bên Tần, thái thú Cao Biền là tay giỏi về phù phép, lại sợ thần ám trợ dân Nam phá hoại việc đô hộ nên định dùng mưu để trừ thần. Cao Biền mới bắt những người con gái 17-18 tuổi buộc tắm gội sạch sẽ, rồi ăn hoa quả và mặc xiêm áo lịch sự, đoạn đặt ngồi lên ngai, giết trâu bò, bày cuộc lễ để cho thần nhập vào người con gái ấy, rồi thốt nhiên chém chết. Cao Biền thường làm vậy để trấn yểm các thần. Khi Cao Biền dùng mưu đó để đánh lừa thần thì thần cưỡi ngựa trắng bay trên mây, nhổ nước miếng vào cổ tế mà bỏ đi. Thấy thế Cao Biền vô cùng thất vọng, cho rằng linh khí nước Nam còn vượng lắm nên không thể trừ được thần. Do đó dân Nam càng sùng kính thần hơn, lập miếu ở nhiều nơi để thờ thần. Ông quan tuổi Tý và con chuột bằng vàng. Một ông quan nọ nổi tiếng là thanh liêm rất mực, cai trị một huyện, lang xá đều cậy nhờ mọi việc. Ông quan nọ rất sẵn lòng làm, nhưng chuyện đền ơn đáp nghĩa thì ông nhất định từ chối. Bà huyện phải phục tùng theo chồng, nên dầu có ai đi cửa sau năn nỉ, bà nên nhận chút lễ vật thay ông, bà cũng khăng khăng từ chối. Thật là rắc rối, vợ chồng ông huyện càng từ chối bao nhiêu, người ta càng năn nỉ bấy nhiêu. Rốt cuộc bà huyện phải miễn cưỡng nói với làng xã rằng: quý vị nài nỉ mãi, nếu không nhận coi cũng kỳ, vậy thì quý vị nên làm như vậy. Quan huyện nhà tôi vốn tuổi Tý, làng xã có lòng đền ơn thì nên đúc một con chuột nhỏ bằng vàng để ký chú thì chắc quan huyện nhà tôi nhận. Làng xã cảm mừng, làm y theo lời bà huyện. Được con chuột bằng vàng, bà huyện đem cất kín một nơi không cho ông huyện hay. Thời gian qua, lúc ông huyện về hưu, trong nhà nghèo túng, thiếu trước hụt sau. Càng khổ hơn nữa là lúc có người đau ốm không đủ tiền chạy thuốc. Bây giờ bà Huyện phải đem con chuột bằng vàng ra cắt xén từng miếng, đem bán lấy tiền sắm sửa trong nhà. Ông Huyện thấy vậy, bèn hỏi vợ. Từ ngày Thôi làm quan trở về, gia đình ta càng ngày càng sa sút, lắm khi phải vay nợ. Vậy tiền ở đâu bà mua sắm phủ phê thế này? Bà Huyện không dám giấu nữa, mới nói thật rằng lúc đang làm tri huyện, làng xã hay đem của lót mà mình không nhận. Đến sau bất đắc dĩ, tôi bảo mình tuổi tí nên đút chuột vàng đem đến, may ra nhận được. Nhờ đó, ngày nay tôi cắt xén từng miếng đem bán mới có tiền mua sắm trong nhà. Nghe bà Huyện nói, ông Huyện ra dáng suy nghĩ một hồi rồi bảo, này bà, sau lúc đó bà không nói là tuổi Sửu để bắt họ đút trâu vàng. Phải chi bà nói vậy, bây giờ mình chẳng giàu có à? Từ Thức gặp tiên. Từ Thức là một ông quan thanh liêm, tánh tình hào phóng, lòng hay thương người. Khi ngồi cai trị ở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, Từ Thức rất được lòng thiên hạ bởi sự nhân hậu. Gần huyện Đường có một ngôi chùa, trổ xanh một gốc mẫu đơn quý. Hàng năm mỗi độ hoa nở, khách thập phương đến xem đông như ngày hội, tiếng đồn khắp xa gần. Năm đó, khi hoa vừa nở thì có một cô gái nhan sắc tuyệt trần đến xem hoa, ruỗi chạm gãy cành làm cho hoa rụng. Lính liền bắt giữ lại không cho về. Thời may, lúc đó Từ Thức chợt đến nghe chuyện như vậy, liền xin tha cô gái và cởi áo cừu đang mặc trao cho người giữ hoa để đền. Cô gái được thả ra, lại tạ Từ Thức rồi bỏ đi. Từ Thức cũng không buồn hỏi đến họ tên quê quán nàng. Ngày ngày, Từ Thức ham cảnh gió mát trăng trong, ngâm hoa vịnh nguyệt hơn là ngồi chốn công đường. Vì vậy chẳng hay mang bầu rượu túi thơ đi lang thang tìm cảnh đẹp. Quan trên thấy vậy buông lời khiển trách, Từ Thức lấy làm phiền nên treo ấn từ quan. Từ đó, Từ Thức bình bồng một chiếc thuyền con ngao du đây đó. Một hôm thuyền của Từ Thức đến cửa Thần Phù, trông ra ngoài biển thấy một vần mây ngũ sắc kết thành hình đóa hoa sen. Chàng động tánh hiếu kỳ cho thuyền lướt tới. Trước mặt chàng bỗng hiện ra một dãy núi non thanh lịch. Chàng buộc thuyền lại một mình lên bờ. Núi đá trập trùng không làm sao vượt lên được nữa. Còn đang phân vân những muốn lui về, bỗng thấy vách đá nứt ra hiện thành cửa động. Chàng đánh liều đi lần tới trước. Được một lát thì con đường rộng mở thênh thang, một dãy đền đài hiện ra với ánh sáng chói lòa, hoa thơm tỏa hương mang mát. Từ Thức say sưa ngắm cảnh, thoạt nghe tiếng cười trong trẻo vẳng lên, ngẩng nhìn, từ chợt thấy hai cô gái áo xanh vừa cười vừa bảo, kìa chú rể nhà ta đã đến. Rồi hai nàng đến bảo Từ Thức, phu nhân chúng tôi cho mời Từ Lan vào. Từ rảo bước theo hai nàng, vào đến cung điện, Từ nhìn thấy hai bức hoành phi thiếp chữ vàng, Quỳnh Hư Chi Điện, Giao Quang Chi Cát. Một bà tiên mặc áo trắng ngồi ở giữa điện ra dấu mời Từ ngồi, rồi hỏi, Từ sinh có biết nơi này là đâu không? Từ Thức đáp, lòng tôi còn đầy trần tục, không rõ đây là nơi nào, dám xin phu nhân chỉ dạy. Bà tiên nói, đây là hang thứ 36, động Phù Lai, ta là Ngụy phu nhân, tiên chủ núi Nam Nhạc. Vì thấy ngươi có đức nên cho mời đến. Nói rồi bà tiên quay vào trong gọi một tiếng, tức thì một tiên nữ từ trong tha thước bước ra. Vừa thấy mặt nàng, Từ Thức nhớ ngay đến cô gái làm gãy cành mẫu đơn ở hội thưởng hoa. Từ Thức còn đang ngơ ngác thì bà tiên lên tiếng. Đây là con gái ta tên gọi là Giáng Hương, người trước gặp nạn ở hội thưởng hoa nhờ chàng cứu thoát. Để đáp lại ân xưa, ta cho nó kết duyên cùng chàng. Từ Thức không thể chối từ, nên liền đó hôn lễ cử hành dưới ánh đèn mở phụng. Các tiên nữ đến mừng cưới rất đông, Từ Thức say sưa nhìn Giáng Hương xinh đẹp trong chiếc áo cưới. Các tiên đều chúc tụng, chuốc rượu cho Từ Thức đến say, rồi đưa vào loan phòng. Ngày tháng trôi qua rất mau, Từ Thức sống trong hạnh phúc bên cạnh Giáng Hương đã được một năm. Một hôm, Từ Thức ra xem hồ, thấy sen nở tưng bừng, thì động lòng nhớ đến cõi tục. Chàng dắt Giáng Hương lên đỉnh non tiên trỏ con thuyền đang lướt sóng trên mặt biển mà nói. Khi ra đi, ta còn có mẹ già không ai phụng dưỡng. mãi say hương lửa duyên tiên mà ta quên mất đạo làm con. Vậy nàng hãy cho ta trở về quê hương lo bề báo hiếu, rồi ta sẽ trở lên cùng nàng sống mãi nơi cảnh tiên. Nàng giáng hương buồn bã báo tin cho mẹ hay. Ngụy phu nhân than rằng: ta không ngờ con người ấy lòng trần chưa dứt, thôi thì đành vậy chớ biết sao. Bèn ra lệnh cho giáng hương sắm sửa một chiếc xe mây để đưa Từ Thức trở về cõi trần. Hai người gạt lệ trong cuộc chia tay. Từ Thức về đến làng xưa, mọi vật đều hoàn toàn thay đổi. Người trong làng không một ai quen biết nên chẳng nhận ra Từ Thức. Chỉ có bãi cát cồn dâu còn trơ trơ đó. Đi tìm những người già cả trong làng hỏi xem có ai biết đến Từ Thức không thì có người đáp: theo lời ông cố tôi kể lại thì ngày xưa tại làng này có ông Từ Thức đi lạc vào núi đá đã trên 100 năm rồi. Từ ấy đến nay đã trải qua 3 đời vua. Hỏi đến người khác họ cũng đáp như vậy. Bấy giờ Từ Thức mới biết một ngày ở trên tiên bằng 1 năm ở dưới trần. Lòng Từ Thức buồn vô hạn, muốn trở lại cảnh tiên thì xe mây đã biến thành chim loan bay mất rồi. Từ Thức chẳng còn hy vọng gặp lại giáng hương nên khoác áo tời, đội nón lá, chống gậy trúc đi vào núi Hoành Sơn rồi biệt tích. Sự tích tháp Bà. Vào lúc nước ta nội thuộc nhà Minh bên Tàu, tại tỉnh Nam Định có vợ chồng người nông dân tên là Lương, sinh được một gái nhan sắc mặn mà đặt tên là Huệ. Khi cô Huệ vừa lớn lên thì cha mẹ qua đời. Huệ phải bỏ tỉnh Nam Định đi tha phương cầu thực. Về sau, cô lưu lạc đến Thăng Long, nhờ biết nghề hát nên làm nghề đào hát. Lúc bấy giờ, nhờ có sắc có duyên, lại hát hay nên Đào Huệ được nhiều vương tôn công tử ngắm nghé. Nhưng cô Đào Huệ không muốn lấy chồng, định ở vậy theo đuổi nghiệp cầm ca. Dưới sự cai trị khắc nghiệt của quân Minh, dân tình hết sức ca thán, nào sưu thuế, nào phải mò trai lấy ngọc, lên rừng tìm ngà voi, tê giác, khiến cho cô Đào Huệ phải xót thương cho đồng bào bị áp bức quá tay. Thuở đó, Lê Lợi khởi nghĩa ở Lam Sơn được dân chúng trong nước theo về rất đông. Cô Đào Huệ bèn tìm cách liên lạc với nghĩa quân. Được ít lâu, cô mở một quán rượu tại thành Thăng Long đón rước quân sĩ nhà Minh hàng ngày lui tới. Không phải cô muốn thân thiện với chúng để tìm hư danh, mà là để thám thính quân tình và chờ ngày giết giặc. Khi biết rõ tình hình quân giặc, cô Đào Huệ liền mật báo cho Lê Lợi biết để sắp đặt việc đánh chiếm thành Thăng Long. Lúc đó quân Minh thua nhiều trận ở Tuy Động, Bồ Cô, kéo về Thăng Long, thường đêm chúng kéo đến quán rượu của cô Đào Huệ ăn uống rất đông. Nhờ có sắc, có duyên, lại là đào hát, danh tiếng chưa có chồng, nên quân Tàu tranh nhau mong chiếm đoạt cô Đào Huệ cho kỳ được. Đêm đó, trước giờ nghĩa quân Lê Lợi tiến đánh thành Thăng Long, cô phục rượu cho nhiều quân Tàu say khướt rồi bỏ vào bao cột miệng lại, đem quăng xuống sông Nhị khiến chúng phải chết ngộp. Trỗi là trong cuộc giao tranh ác liệt giữa nghĩa quân và quân Tàu trấn giữ thành Thăng Long, cô Đào Huệ đã bị chết. Sau khi đuổi được quân Minh ra khỏi nước Nam, Lê Lợi lên làm vua, ông phong cho cô Đào Huệ làm Phúc Thần Kiến Quốc Trình Liệt phu nhân, lập đền thờ ở huyện Thọ Xương, phố Hàng Trống, Hà Nội, tục gọi là đền Đông Hương. Đến sau, có lần thôn Tự Tháp, huyện Thọ Xương, bị một trận hỏa hoạn khủng khiếp. Giữa lúc lửa cháy dữ dội, người ta thấy một người đàn bà hiện ra trên ngọn cây, tay cầm quạt, quạt tắt ngọn lửa, cứu nhiều gia đình thoát nạn. Dân chúng nhớ ơn, gọi nơi thờ cúng cô Đào Huệ là Tháp Bà, hàng năm cúng tế rất linh đình. Đồng thời, để tỏ lòng cung kính, trong lúc cúng tế, dân chúng không bao giờ dùng Hoa Huệ, tức là tên tục của cô Đào Huệ vậy. Chuyện Thượng Công Lê Văn Duyệt chém Lãnh Tạo. Lãnh Tạo, người gốc ở huyện Hương Sơn, tỉnh Nghệ An, văn võ đều lầu thông, hiềm vì tính tình nóng nảy phóng túng, không chịu phục tùng một ai, nhất là các quan của triều đình, thì Lãnh Tạo ra mặt chống lại hẳn. Có một lần Lãnh Tạo bị bắt giam về tội phạm thượng, nửa đêm Tạo bẻ gãy gông xiềng, giết lính canh, vượt ngục trốn đi. Sau đó Lãnh Tạo chiêu tập được một số người lập thành đội ngũ, chiếm trọn Trung Mây làm căn cứ, xưng hùng xưng bá một cõi. quan quân địa phương không đủ sức triệt hạ lãnh tạo. Lúc bấy giờ vua Minh Mạng đang trị vì, xuống chiếu cho thượng công Lê Văn Duyệt ra làm tổng trấn Nghệ An để đánh dẹp lãnh tạo. Lãnh tạo chẳng hề nao núng, quyết một phen thi tài đua trí với ngài thượng công. Một hôm thượng công Lê Văn Duyệt đang ngồi tại phủ Đường thì quân vào báo có quan thanh tra của triều đình phái đến để gặp ngài thượng công. Bước ra nghênh tiếp, ngài thượng công thấy một đoàn người mũ áo chỉnh tề, kéo cờ phụng mạng khâm sai đã tiến vào phủ Đường. Thượng công Lê Văn Duyệt liền mở cuộc tiếp kiến trong hậu. Lúc ấy vị quan khâm sai mới đến nắm tay ngài thượng công mà hỏi rằng: từ ngài đáo nhậm tỉnh này, thượng công có biết lãnh tạo là ai không? Rồi vị quan khâm sai chẳng đợi ngài thượng công trả lời, lấy tay chỉ vào ngực nói tiếp: lãnh tạo chính là tôi đây. Tôi có vết son ở bên tai, từ trước tới nay tôi có làm gì trái với phép vua luật nước đâu mà ngài ra lệnh bắt tôi. Bữa nay tôi giả làm khâm sai triều đình để vào đây gặp ngài, vậy ngài hãy tính sao thì tính. Ngài thượng công ngó lãnh tạo rồi nói: ta đến đáo nhậm xứ này, ai nghe oai danh cũng đều tùng phục, chỉ có ngươi không chịu phục tùng, kết bè kết đảng thì ta phải ra lệnh bắt ngươi. Nhưng nay nhà ngươi cũng ra mặt thì ta cũng tha thứ cho. Vậy ta ban cho nhà ngươi 100 lượng vàng, 100 lượng bạc, nhà ngươi đừng chống lại quan quân nữa và hãy kết làm huynh đệ với ta. Ta sẽ tâu với triều đình phong quan chức cho nhà ngươi. Nhà ngươi nghĩ sao? Lãnh tạo đáp: vàng bạc thì tôi nhận, còn quan tước thì tôi không màng. Nay tôi có công đến đây, vậy ngài hãy cho 100 tên quân đưa tôi về rừng là êm chuyện. Thượng công Lê Văn Duyệt sợ có sự lôi thôi tại phủ Đường nên phải cho 100 tên lính đưa lãnh tạo về Trung Mây. Từ đó tiếng tăm lãnh tạo càng lừng lẫy. Thua trí lãnh tạo, thượng công Lê Văn Duyệt lấy làm tức lắm, mới ngầm sai người đi tìm bắt mẹ và vợ của lãnh tạo. Sau đó ngài thượng công truyền làm một cái chòi cao 300 thước để mẹ và vợ lãnh tạo ở trên đó, rồi gửi thơ cho lãnh tạo buộc phải về hàng, không thì mẹ và vợ bị xử chém. Đồng lòng hiếu tử, xót nghĩa phu thê, lãnh tạo đành phải bỏ cuộc đời ngang dọc ở Trung Mây, đem thân về nộp cho thượng công Lê Văn Duyệt để cho mẹ và vợ được thả. Lúc về đến thành, thấy mẹ và vợ bị nhốt trên lầu cao làm con tin, lãnh tạo không khỏi chạnh lòng, mới làm ra một bài phú, ví mình là tay chọc trời khuấy nước, nhưng vì chữ hiếu, chữ nghĩa mà phải bỏ thân về hàng. Ngài thượng công xem qua bài phú này, cho rằng lãnh tạo có óc ngạo mạn, lại căm giận lãnh tạo đã khinh rẻ mình lúc trước, nên thừa lúc lãnh tạo vừa vào thành, liền cho phục binh bắt trói lại, đem ra chém đầu. Đoạn dân sớ về triều kể tội lãnh tạo, kèm theo bài phú để làm bằng. Vua Minh Mạng xem qua bài phú của lãnh tạo, liền xuống lệnh khiển trách thượng công Lê Văn Duyệt đã tự chuyên giết chết một người tài giỏi và phạt thượng công phải mất bổng lộc trong 1 năm. Chuyện ông Cống Quỳnh. Đời xưa ở nước ta có ông Cống Quỳnh, tục gọi là Trạng Quỳnh, tài giỏi mưu cao nhưng có tật ưa đùa giỡn. Từ vua, quan cho đến dân giả, ông muốn đùa bỡn chế nhạo ai thì đùa bỡn, không hề biết kiêng nể. Lại nhờ đùa bản một cách khéo léo tài tình nên Cống Quỳnh không bị ai thù oán. Một bữa nọ, nhân đi qua bến đò, nghe bọn chèo đò than thở với nhau về nỗi ế khách không kiếm đủ ăn. Cống Quỳnh liền hỏi: nè, tụi bay có muốn đắt khách không? Được Trạng hỏi đến, các gã chèo đò đều mừng rỡ đáp rằng muốn lắm. Cống Quỳnh nhìn ra giữa sông thấy một cái cồn, liền bảo các gã chèo đò ra đó dựng lên một cái chòi, rồi đánh trống khua chiêng inh ỏi. Bên ngoài, Cống Quỳnh cho dán lên cửa một tờ giấy có mấy chữ do ông viết: cấm đi coi, về nói lại. Những kẻ hiếu kỳ trong làng nghe thấy rùm beng ở ngoài cồn, không biết là chuyện gì nên rủ nhau đi coi, đông như đám hội. Bọn đưa đò, chèo chống mỏi cả tay mà khách qua lại vẫn nườm nượp. Lạ một cái là những kẻ đi coi rồi về nín thinh, có ai hỏi thì chỉ lắc đầu chớ không đáp. Bọn chèo đò được một dịp kiếm tiền nên càng phục tài Cống Quỳnh và cảm ơn rối rít. Riêng người đi xem rất tức, nhưng sau đó biết là mưu của Cống Quỳnh thì ai nấy đều nín thinh, không dám trách. Một lần nọ, trời vừa hừng sáng, Cống Quỳnh lơn tơn ra chợ, rõ qua các hàng thịt, nói rằng nhà mình có đám dỗ lớn, đãi nhiều người ăn,